Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Như anh và Ngọc Diễm rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong 25 phút của chương trình. Mở đầu chúng ta sẽ thưởng thức món quà âm nhạc là bài hát Cơn mưa tháng 5, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập do nhóm Bức tường trình bày.
Em trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên. Rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa tháng năm. Dấu chân lạc bước trên phố quen, nơi cơn mưa tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới. Muốn sửa lại phút giây đã dài, cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình cả tháng năm dành cho em. Còn ngân vang hay tan biến đều mơ ước nhòa. Rồi từng ngày như vẫn thường, nắng có xua bật buồn phi đường. Những ước muốn rồi sẽ phai dần khi giấc mơ qua một đêm. Trong cơn mưa như bất tận, vẫn thấy đâu đây một tiếng cười. Ánh mắt ấy vẫn chứa chan dịu dàng khi giấc mơ qua. Chân lạc bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm về đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới. Muốn sửa lại phút giây đã dài, cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình cả tháng năm dành cho em. Vội tan trong mưa.
Dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, những ngành nào có xu hướng tiếp tục cắt giảm lao động trong thời gian tới? Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Theo báo cáo thị trường lao động quý 1 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thị trường lao động có sự phục hồi khi xu hướng tuyển dụng, tìm kiếm việc làm đều có sự khởi sắc nhất định. Thông qua phân tích dữ liệu đang tuyển dụng của các doanh nghiệp và người lao động tìm kiếm việc làm từ Internet trong quý này, đã có gần 17.000 lượt doanh nghiệp đang tuyển dụng hơn 75.000 lao động và hơn 72.000 lao động tìm việc.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo sẽ có khoảng 51.250.000 người có việc làm trong quý 2, tăng thêm 150.000 người so với quý 1, tương đương hơn 51.000.000 người có việc làm. Các ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học dự kiến tăng thêm 28.200 việc làm, sản xuất chế biến thực phẩm tăng thêm 18.600, sản xuất đồ uống tăng thêm 4.700 người.
Năm nghề được người lao động tìm việc nhiều nhất là lao động giản đơn trong lĩnh vực công nghiệp, nhân viên bán hàng và kinh doanh, kế toán và tài chính, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự và quản lý dự án.
Năm nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất đó là phát triển phần mềm, quản trị mạng, an ninh mạng, chuyên viên dữ liệu và truyền thông, kế toán và tài chính, kinh doanh bán hàng, quản lý sản phẩm, tư vấn sức khỏe và các công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe, kỹ sư cơ khí, điện tử, tự động hóa.
Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thị trường lao động vẫn còn nhiều thách thức trong quý 2. Bên cạnh một số ngành tăng tuyển dụng thì sẽ có những nhóm tiếp tục sụt giảm việc làm. Dự báo các ngành may mặc sẽ tiếp tục giảm 38.100 việc làm, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 38.000, in, sao chép, bản ghi các loại giảm 37.800 người.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, có gần 294.000 lao động phải nghỉ, giãn việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng trong 3 tháng đầu năm. Cả nước có gần 118.000 lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp trong quý 4 vừa qua. Sang quý 1 năm nay, con số này không giảm đi mà tăng lên với số lượng gần 149.000 người.
Lao động mất việc chủ yếu tập trung ở một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như Đồng Nai khoảng gần 32.600 người, Bình Dương gần 21.700 người, Bắc Ninh 14.000 người, Bắc Giang là 7.700 người. Đông Nam Bộ trở thành vùng bị ảnh hưởng nặng nhất do tình trạng giảm sút đơn hàng của nhiều doanh nghiệp lớn. 3 tháng đầu năm, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực này tăng lên 1,75% so với 1,52% của quý trước, đi ngược với xu hướng giảm chung của cả nước.
Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì tình trạng cắt giảm lao động diễn ra thời gian qua là nguyên nhân chính do các doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng. Tuy nhiên, khi cắt giảm lao động, doanh nghiệp sẽ thay thế lao động có tay nghề thấp. Những lao động có trình độ cao sẽ được ưu tiên giữ lại bởi họ có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều công việc khác nhau.
Bà Ngân cho rằng để ứng phó với những biến động của thị trường lao động, người lao động cần nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng chính các doanh nghiệp cũng có trách nhiệm trong việc đào tạo người lao động, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, các trung tâm đào tạo cũng cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động.
Với những chương trình về phát triển thị trường lao động đã và đang thực hiện thời gian qua, thì theo ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách cục việc làm, dự báo bức tranh thị trường lao động thời gian tới sẽ có những tín hiệu tích cực hơn. Tuy nhiên, vẫn cần lường trước rằng dự báo những biến động của thị trường tác động đến việc làm đã không phải là vấn đề có thể khắc phục một sớm một chiều. Để phục hồi thị trường lao động, ông Lê Quang Trung cho rằng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực cũng như cần nắm chắc thị trường lao động đang có nhu cầu ở những ngành nghề nào, số lượng bao nhiêu, từ đó đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.
Nguyên phó cục trưởng phụ trách cục việc làm cũng đề nghị ngành lao động cùng tổ chức công đoàn cần nắm chắc sự biến động của thị trường, phân loại số lao động này. Lao động nào có đáp ứng điều kiện cần cung ứng ngay cho doanh nghiệp thiếu lao động, còn số lao động thiếu kỹ năng tay nghề cần hỗ trợ họ tham gia đào tạo bổ túc, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu hiện nay của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lúc khó khăn, chỉ khi doanh nghiệp tồn tại mới giữ chân được người lao động. Giữ được chân người lao động sẽ đỡ chi phí tuyển dụng sau khi sản xuất phục hồi.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 3205 gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc một số vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa việc phát sinh mới nợ nhóm 2 và nợ xấu, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ xấu và nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Các tổ chức tín dụng cổ phần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về sở hữu cổ phần, cấp tín dụng đối với cổ đông và người có liên quan.
Đối với tổ chức tín dụng có sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định, khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý quyết liệt vấn đề này, phối hợp chặt chẽ cổ đông lớn, xây dựng giải pháp thoái vốn theo quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nhằm tuân thủ quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, góp phần đảm bảo chất lượng tín dụng của ngân hàng.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu tiêu thụ vàng của người Việt Nam trong quý 1 giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới mới đây cho biết, tiêu thụ vàng tại Việt Nam quý vừa qua đạt hơn 17 tấn, giảm 2,4 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiêu thụ vàng thỏi và xu vàng giảm từ 14 tấn trong quý 1 năm ngoái xuống còn 12,6 tấn. Vàng trang sức giảm 18%, từ 5,6 tấn xuống 4,6 tấn. Việc giảm này do hiệu ứng cơ sở với mức nền so sánh cao khi quý 1 của năm vừa qua là quý mà người Việt có nhu cầu mua vàng trang sức mạnh nhất kể từ năm 2007.
Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua bên con đường ngày không mưa, ta đội nắng đến mặt trời kìa, gió kia ngược lối, con em đang mỉm cười, mình có nhau giữa mùa thành thời. Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió, bên ô cửa nhìn xa xăm, cần lắm cơn mưa rào, nghe tim nhịp vu vơ, lời ra rất vụng về mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng qua cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa tình yêu, hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế. Đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng.
Phạm Hoài Nam đang gửi đến chúng ta bài hát Ta Có Hẹn Với Tháng Năm, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt.
Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió, bên ô cửa nhìn xa xăm, cần lắm cơn mưa rào, nghe tim nhịp vu vơ, lời ra rất vụng về mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà. Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hoa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa tình yêu, hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế. Vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tí chân trời.
Quý vị vị thân mến, từ đầu tháng 3 âm lịch đến nay, dọc theo ven biển các phường Mũi Né, Phú Hài, Thanh Hải, Đức Thắng ở thành phố Phan Thiết, vùng biển Liên Hương, Phan Rí Cửa ở huyện Tuy Phong, rất nhiều chỗ tập kết cây lá và đá để làm cội chà đưa xuống biển, tạo nơi trú ẩn sinh sản cho các loài cá, giúp ngư dân nâng cao hiệu quả nghề cá ven bờ.
Các cội chà được làm bằng vật liệu như tre, nứa, cây, lưới bao cuộn những hòn đá nhằm tạo nơi trú ẩn những vụ cá dừng lâu ngày bị hư hỏng nên cần phải được tu bổ hàng năm vào đầu vụ cá nam rải rác từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch.
Theo các lão ngư ở biển Phan Rí Cửa, tu bổ cội chà là cột thêm đá, tàu dừa và nhiều loài cây to, còn để cả cành, lá, thả xuống biển tạo bóng mát cho các loài cá và mực vào trú ẩn. Cách thả chà, tu bổ cội chà phổ biến đó là dùng đá lớn, lá dừa buộc vào các cây tre, sau đó chọn vùng biển thích hợp, có độ sâu trên dưới 10 sải tay, tương đương 15-20 mét để thả xuống. Trên cùng được đánh dấu bằng phao có dây cột cố định.
Ông Trần Giang Đức, một người dân ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, nghề mành chà cũng là nghề truyền thống lâu đời của ngư dân vùng biển Bình Thuận. Lợi dụng tập tính các loài cá nổi thường tập trung núp bóng ở các gò, rạng, vật trôi nổi trong nước, ngư dân thường thả những gốc chà dọc ven biển để thu hút các loài cá, thường là cá nục, cá chỉ vàng, bạc má. Khi đàn cá di chuyển qua, gặp các gốc chà, chúng thường tụ tập để bắt mồi. Chà càng lớn, nhiều bóng mát, cá càng tụ tập nhiều.
Theo ông Đức, ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Phan Rí Cửa. Cội chà của ngư dân nuôi hoàn toàn là ngư dân Phan Rí, cộng có ngư dân Phan Thiết lên làm. Cả ngư dân Bình Thuận cũng phụ thuộc vào cội chà. Nhờ cội chà mà có cá, tôm và mực. Theo người dân vùng biển, nghề mành chà trước đây rất phổ biến, nhưng gần đây đang bị mai một dần do nguồn lợi thủy sản ven bờ cạn kiệt nên nhiều ngư dân bỏ nghề.
À, như anh nè, khi mà nói đến thủy sản thì không biết là như anh có biết đến cái con loi choi không?
Biết chứ chị Ngọc Diễm. Loi choi á, thì nó có thân tròn như những chiếc đũa nè. Rồi nhiều người nhìn thấy thì cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Nhưng mà xào sả ớt á, thì ngon tuyệt luôn nha. Bởi vì á, cái thớ thịt của nó thì dai dai nè, rồi sần sật béo béo, và còn cả kết hợp thêm với một chút cây nồng của sả ớt nữa.
Nghe như anh diễn tả cảm thấy rất là đói bụng rồi đó. Vậy thì thời gian còn lại của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu rõ hơn để quý thính giả có thể biết về nguồn gốc cũng như là cách chế biến món đặc sản này nhé như anh.
Dạ, dân thưa quý vị, là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, hạ lưu dòng Mekong và được bao bọc bởi hai con sông chính đó là sông Tiền và sông Hậu. Trà Vinh hấp dẫn du khách bởi non nước hữu tình, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của miền Tây Nam Bộ. Đến với vùng đất này vào mùa nước nổi á, thì chúng ta đừng quên đó là thưởng thức những món đặc sản nơi đây, trong đó có món loi choi.
Loi choi sống ở các bãi bùn ven sông hoặc là bãi bồi, dùng giáp nước giữa mặn và ngọt. Thân loi choi màu trắng và trong suốt, thoạt nhìn thì cũng thấy hơi sợ sợ, nhưng đây chính là đặc sản mà người dân dùng sông nước muốn đãi khách quý, bởi đánh bắt không dễ dàng vì số lượng ít và không phải là mùa nào cũng có.
Người dân Trà Vinh chế biến loi choi thành nhiều món khác nhau, nhưng có lẽ món loi choi sả ớt thì được nhiều thực khách thích nhất, bởi cái độ béo ngậy, dai dai, ngọt, quyện chút cây nồng thơm thơm của sả ớt.
Những con loi choi dài độ 20 cm sau khi đánh bắt về thường được rửa sạch cho hết bùn đất, rồi ướp muối, phơi nắng hay hơ qua lửa, rồi đem chiên trong chảo ngập dầu có vị sả và ớt. Gặp hơi lửa nóng, mỡ từ thân loi choi túa ra thơm phức. Thịt loi choi phải ăn nóng mới ngon, nhai sớ thịt loi choi dai dai.
Cắn miếng loi choi được chiên sả ớt, bạn sẽ cảm nhận vị ngọt lan dần trong huyết quản, mới cảm nhận được sự tinh tế trong nền ẩm thực của người Trà Vinh.
Ngược về phương Nam, anh ghé thăm lại chốn này đất quê, ruộng dường mến trái thơm nồng lúa vàng chiều bông, quê hương em đó trong nắng sớm lung linh, vang khúc hát Trà Vinh, vùng đất mới đẹp xinh chào đón anh bình minh bọn ơi bọn. Mừng mùa dâng bông phun sóc tưng bừng mơ hồi hát ta rộn ràng nơi nơi, vui múa lâm thon khúc nhạc dưới trăng xa đưa theo gió, vang tiếng trong xa dặm thầm thầm. thoáng những hàng cây rợp bóng áo bà om chào đón khách đường xa bọn ơi bọn ơi ta nhịp nhàng theo đôi tay hòa chung câu nhịp tình yêu mê say nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai đèn vàng nghiêng bóng bên trăng lấp lánh hoa đằng nho nhẹ đưa hương tình hẹn mùa xuân sang anh sẽ quay về với miền nhớ thương đẹp tình quê tình dân mai ngọt ngôi hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bọn.
Quý vị đang thưởng thức bài hát Hương Tình Trà Vinh, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Sơn do Quỳnh Dư thể hiện.
Ngược về phương Nam đất quê ruộng dường mênh mông hoa trái thơm nồng lúa vàng chiếu bông quê hương em đó trong nắng sớm lung linh vang khúc hát Trà Vinh vùng đất mới đẹp xinh chào đón anh bình minh bọn ơi bọn mừng mùa dân bông phong sóc tưng bừng mơ hồi hát ràng nơi nơi vui múa lâm thon khúc nhạc dưới trăng xa đưa theo gió vang tiếng trong xa dầm thấp thoáng những hàng cây rợp bóng ao bà om chào đón khách đường xa bọn ơi bọn ơi ta nhịp nhàng theo đôi tay hòa chung câu nhạc tình yêu mê say nguyện cầu đêm nay nhẹ đưa hương tình hẹn mùa xuân sang anh sẽ quay về với miền nhớ thương đẹp tình quê hương duyên thắm cao trầu kết tình lứa đôi bên nhau chung lối in bóng nước trăng rồi năm tháng dấu dần trôi tình dân thắm ngọt ngôi hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bọn năm tháng dấu dần trôi tình dân thâm ngọt ngôi hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bọn
thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân gian ở bất cứ nơi đâu và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón nghe Muôn mặt đời thường trong chương trình vào buổi sáng 5 giờ trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Chúc quý thính giả một ngày thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.